Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì Chúa Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Ông đã thấy và đã tin. Ông thấy cái gì? Thấy ngôi mộ mà trước đó ba ngày thân xác Chúa Giêsu được đặt trong đó bây giờ là một ngôi mộ trống vắng. Thấy thêm cái gì nữa? Thấy cái băng vải mà người ta vẫn cuộn chung quanh xác chết đó. Rồi thấy cái khăn che đầu Chúa Giêsu được để riêng ra một chỗ. Nhưng mà tất cả những chuyện mà người môn đệ này thấy đó đã có thể gọi là bằng chứng để chứng minh rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết chưa? Không chắc. Bởi vì những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, người ta cũng thấy ngôi mộ trống đó. Người ta cũng thấy những băng vải và khăn che đầu để riêng một nơi đó. Nhưng mà người ta đi đến kết luận làm sao? Chính môn đệ của ông Giêsu đã ăn cắp xác ông ấy rồi phao tin là ông ấy sống lại từ cõi chết. Anh chị em có thể bảo tôi rằng mấy cái đứa đó là kẻ xấu, cho nên là nó mới nói năng như thế, nó cứng lòng. Là đúng rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, ngay cả bà Maria Magdalena là người đã phát hiện ra ngôi mộ trống đầu tiên, thì bà ấy kết luận làm sao? Người ta đã lấy mất xác thầy rồi và tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Bà ấy đâu có kết luận là tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Cho nên khi Gioan viết ông đã thấy và đã tin, thì cái mà ông thấy đó nó chưa phải là bằng chứng khách quan để chứng minh rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Nhưng mà từ cái ông ấy thấy cho đến chỗ ông ấy tin, nó có một bước nhảy, một bước nhảy. Người ta gọi đó là bước nhảy của đức tin. Vậy thì cái gì làm nên cái bước nhảy đó? Bài tin mừng có một ghi nhận rất ngắn nhưng quan trọng. Maria Magdalena đi ra mộ, thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ thì mới chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến. Không có nói rõ tên mà chỉ nói đây là người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến. Bây giờ thì tất cả chúng ta đều biết người môn đệ này có tên là Gioan. Người môn đệ này được Chúa Giêsu yêu cách riêng, và đồng thời người môn đệ đó cũng hết lòng yêu Chúa Giêsu. Cho nên trong bữa tiệc ly, người môn đệ này đã ngã đầu mình vào ngực Chúa. Cho nên dưới chân thập giá trên đồi Can-vê, khi các môn đệ bỏ chạy hết, thì người môn đệ này vẫn đứng dưới chân thập giá cùng với mẹ Maria. Và sau đó cả cuộc đời người môn đệ này đi khắp nơi rao giảng tin mừng, chỉ rao giảng có mỗi một điều: Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy cái chi tiết nhỏ này giúp cho ta thấy ông đã thấy và đã tin. Và cái mà giúp ông có thể làm cái bước nhảy của lòng tin đó chính là tình yêu. Tình yêu ban tặng cho người môn đệ này một cặp mắt mới, để cũng ngôi mộ trống đó, cũng tấm khăn che đầu đó, cũng băng vải quấn chung quanh thân mình Chúa Giêsu đó, nhưng ông thấy cái điều mà người khác không thấy, và ông tin thầy mình đã sống lại. Thưa anh chị em, tôi vẫn nghĩ đây là kinh nghiệm thật của chúng ta chứ không phải là lý thuyết. Có một nhà tư tưởng bảo rằng khi bạn yêu ai thực sự là bạn muốn nói với người đó rằng tôi muốn anh, tôi muốn em sống mãi, không bao giờ chết. Có đúng không? Bây giờ anh chị em thử tưởng tượng là có một ông chồng, ông ấy nói với vợ mình là anh yêu em vô cùng và anh chỉ mong em chết sớm chừng nào tốt chừng đấy. Nghe có được không? Nghe như thế là hoàn toàn mâu thuẫn rồi. Nếu mà yêu ai thực sự là phải mong người đó sống và sống mãi. Mà chính vì thế, những ai mà chúng ta yêu thương, cha mẹ mình chẳng hạn, những người thân của mình chẳng hạn, cho dù họ chết đi nữa, mình cảm nhận rằng họ đang sống. Họ đang sống. Gioan yêu Chúa Giêsu, và chính cái tình yêu đó giúp cho ông thấy mà tin. Tin rằng thầy mình đã sống lại. Vậy thì thưa anh chị em, xin Chúa cũng ban cho anh chị em và tôi cái cặp mắt của tình yêu. Ngôi mộ trống là hình ảnh của một thế giới mà trong đó dường như Thiên Chúa vắng mặt. Ngôi mộ trống cũng là hình ảnh cuộc đời mỗi chúng ta, khi mà có những giây phút trong cuộc đời ta cảm thấy dường như Thiên Chúa vắng mặt. Chính Chúa Giêsu trên thập giá cũng có cái cảm nhận phần nào như thế, đến nỗi phải kêu lên: Cha ơi, dường như Cha bỏ con. Bởi vì có những lúc mà anh chị em và tôi phải kêu lên rằng lạy Chúa, Chúa ở đâu mà Chúa để cho bất công tràn lan trong xã hội thế này? Lạy Chúa, Chúa ở đâu mà Chúa để cho những người hiền lành bị bắt bớ, bị bách hại, còn kẻ ác thì nó sống phây phây thế này? Có những lúc mà cuộc đời anh chị em gặp khó khăn và khủng hoảng, anh chị em thốt ra thành lời hoặc là nói trong thâm tâm mình: Lạy Chúa, Chúa ở đâu mà để cho con khổ thế này? Cho dù con tin Chúa, Chúa để con khổ thế này. Có chứ không phải không? Ngôi mộ trống là hình ảnh những giây phút đó trong đời chúng ta. Ngôi mộ trống là hình ảnh của cái thế giới hiện đại mà dường như Thiên Chúa vắng mặt. Chính trong lúc đấy, ta rất cần cái cặp mắt đức tin được làm nên bởi tình yêu để có thể khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong cái mà dường như không có Chúa. Để có thể khám phá ra được sự sống của phục sinh ngay trong những dấu hiệu của sự chết. Ước gì mà chúng ta có được cái cặp mắt đức tin của Thánh Gioan như thế, để nhờ đó mà trong mọi hoàn cảnh của đời sống ta vẫn vững một niềm tin, vẫn chứa chan một niềm hy vọng, và nó làm cho bước chân đi theo tin mừng của chúng ta được mạnh hơn. Đức tin đó là một ơn ban và đồng thời cũng là sự đáp trả của con người. Và đặc biệt trong ngày lễ phục sinh này, chúng ta được mời gọi để tuyên xưng đức tin đó. Vì vậy, kính mời anh chị em đứng lên và cùng với tôi lặp lại lời tuyên hứa khi ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy.